Nếu có Phật, tại sao người tốt không được hạnh phúc, còn người xấu không bị trừng trị? Nhiều người tin vào Phật, họ tin rằng sẽ có luật nhân quả trên thế gian này. Nhưng một số lại không tin vào điều đó và cho đấy là mê tín. Họ lý giải, nếu như có Phật thì tại sao những người tốt không được hạnh phúc, còn người xấu lại không bị trừng trị? Vậy Phật là gì và có thật ở trên đời này không? Chúng ta được dạy rằng Phật nghĩa là giác ngộ. Đức Phật là người đã giác ngộ được chân lý của cuộc đời, đã trải qua hết thảy các kiếp nạn của thế gian, đã hiểu đủ các nỗi thống khổ của con người. Ở trên chùa, người ta thường được nghe cả một câu chuyện dài về cuộc đời của người trước khi trở thành Đức Phật, như chúng ta vẫn gọi. Nhưng để tin và hiểu được điều đó thì có lẽ vẫn là một chặng đường dài sống và khám phá sự đời. Tất cả chúng ta, ai cũng vậy, thường dễ tin vào các hiển hiện trước mắt thay vì nghe người khác nói. Nhưng còn luật nhân quả, điều đó chắc chắn có thật. Khi vào chùa tu, chúng tôi thường kể chuyện cho nhau nghe. Một pháp lữ bảo, hồi nhỏ, chị khoái nhất là bắt chuồn chuồn, ngắt đuôi của nó, rồi cắt tua giấy ký nhiều màu, xe nhọn một đầu, nhét vào ruột chuồn chuồn, thả nó bay lên. Chị thích chí nhìn đuôi giấy đủ màu bay lượn giữa trời. Chị không biết làm vậy là con chuồn chuồn đau ruột, cũng không hiểu nó đau như thế nào. Cho đến năm hơn 20 tuổi, chị bị viêm ruột, rồi về già thì ung thư ruột. Bỗng dưng chị lại nhớ và thấu hiểu nỗi đau của con chuồn chuồn. Trên đây chỉ là một trong số rất nhiều câu chuyện về luật nhân quả. Dân gian ta vẫn có câu, gieo nhân nào gặt quả ấy, gieo gió gặt bão. Họ vẫn luôn tin rằng có một tòa án tối cao trừng phạt những tội ác của con người mà mắt thường không thấy được. Mọi việc xảy ra đều có nguyên nhân, dù tốt đẹp hay tồi tệ, tích cực hay tiêu cực, thì nó cũng là kết quả của những hành động trước đó. Đọc đến đây có lẽ sẽ có người nói rằng, khối người giết chóc, khối người sát sinh mà vẫn sống nhẫn nhơ, ăn nên làm ra, có khổ báo gì đâu. Phật từng giải thích rằng, quả báo có khi trả sớm, có khi trả muộn, đã làm điều xấu, ắt sẽ gặp điều chẳng lành. Thật sự, nếu để ý, ta sẽ thấy những người đang sống hiền thiện mà xoay qua làm ác, trả quả rất nhanh. Quả này xảy ra như một cảnh báo, giúp họ đình chỉ việc ác và hồi đầu. Giống như chiếc áo trắng vừa mới bị lem vài vết mực, được chỉ để tẩy ngay. Có những người cả đời làm ác, song do một biến cố nào đó khiến họ thức tỉnh, xoay qua làm thiện mạnh mẽ. Đó là nhờ duyên lành đời trước nên họ còn được cảnh tỉnh để quay về với nẻo thiện. Còn người làm ác quá nhiều mà không thấy trả gì thì quả sẽ trả sang đời sau. Khi phúc hưởng hết thì họa ập tới còn thê thảm hơn. Phật luôn nhắc nhở môn đệ ngài nên sống chánh nghiệp, không sống tà nghiệp. Chánh nghiệp là những nghề đem đến lợi ích cho mình và người. Tà nghiệp là những nghề kiếm ra tiền trên đau khổ của người và vật. Còn nếu nói vì nghèo nên phải sống tà nghiệp thì sao? Tôi bỗng nhớ câu, trời Phật không triệt đường của ai cả. Nếu người ấy thật lòng muốn sống thiện thì niệm lành trong tâm sẽ chiêu cảm, giúp họ có cơ may hành thiện nghiệp. Vậy nếu có luật nhân quả, tại sao có những người tốt không được hưởng cuộc sống hạnh phúc? Trong mỗi con người chúng ta thường có hai mặt thiện và ác. Vì cái ranh giới giữa thiện và ác nó thật mong manh, tuy nó đối lập nhau nhưng luôn tồn tại song song trong một con người. Trong đạo Phật, thấy việc tốt dù nhỏ nhất mà không làm, thấy việc ác dù nhỏ nhất mà không tránh cũng như phạm tội. Vậy ai dám khẳng định rằng mình là hoàn hảo? Ai dám nói mình đã đối xử tốt với tất cả chúng sinh? Có ai mà chưa từng làm điều xấu, chưa từng nhìn thấy việc nên làm mà không làm? Vậy nên, nếu bạn chưa được hạnh phúc, hãy tu tâm tích đức. Cuộc sống hạnh phúc hay không là ở cái tâm của mình có được thanh thản hay không. Rửa sạch nghiệp, tâm mới thanh bình. Hãy nhớ rằng, luật nhân quả không chỉ dừng lại ở một đời người. Nó luôn trải dài từ kiếp này qua kiếp khác. Nếu đời này bạn không được hạnh phúc, dù bạn không quá xấu xa, thì ắt hẳn đó là nghiệp từ kiếp trước báo lại. Luật nhân quả rất linh nghiệm và không trừ một ai. Gieo nhân nào gặt quả ấy. Nếu kiếp này làm việc ác mà không bị trừng trị, thì kiếp sau sẽ gặp quả báo nặng hơn. Dân gian cũng đã lưu truyền: đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Nếu kiếp này ăn ở tốt mà chưa được hưởng hạnh phúc, ắt do tâm còn nhiều vướng bận, còn nhiều dục vọng. Nếu tu tốt sẽ để lại duyên lành cho đời sau. Thiện căn cốt ở lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Nghiệp báo luôn đeo đuổi cuộc đời mỗi người. Nghiệp báo tuy không có hình tướng cụ thể, không ai có thể trông thấy được, nhưng nó có sức mạnh chi phối lạ thường. Khi xưa, Phật còn tại thế, một thanh niên vì thấy sự bất bình đẳng và những sai biệt trong xã hội nên muốn tìm ra sự thật của kiếp người. Anh đã thưa hỏi nhiều vị đạo sư nổi tiếng mà chưa một vị nào giải đáp được thỏa mãn tâm tư, nguyện vọng của anh. Nghe đồn Phật là bậc xuất trần thượng sĩ, có thể giải quyết được mối nghi ngờ của nhiều người, bất kể là tín đồ tôn giáo nào. Anh đã tìm đến Đức Phật. Sau khi đảnh lễ và vấn an Đức Thế Tôn xong, anh cung kính ngồi sang một bên, thưa hỏi Đức Phật: vì cớ sao có sự bất công và sai biệt quá lớn của tất cả chúng sinh trên thế gian này? Kẻ quý phái cao thượng, người hạ liệt thấp kém, người sống lâu, kẻ chết yểu, người giàu sang, kẻ nghèo khổ, người nhiều bệnh, kẻ ít bệnh, người quyền cao chức trọng, kẻ nô lệ thấp kém, người đẹp đẽ dễ thương, kẻ xấu xí khó nhìn, người thông minh sáng suốt, kẻ thì ngu dốt tối tăm. Đức Phật tóm gọn lại bằng một ý chính như sau: này chàng thanh niên, các chúng sinh loài có tình thức là chủ nhân của nghiệp, là kẻ thừa tự của nghiệp. Họ được sinh ra từ nghiệp và họ bị nghiệp trói buộc. Do đó, hiện tại có kẻ thấp hèn và cao thượng tùy theo nghiệp nhân tốt xấu đã gieo tạo trong quá khứ. Đức Phật trả lời quá xúc tích và cô động, làm chàng thanh niên không thể hiểu rõ nghĩa lý sâu xa, nên mới yêu cầu Đức Phật giải thích cụ thể từng chi tiết. Phật dạy: tất cả mọi sự sai biệt giữa con người và con người là do nghiệp của ta đã tạo ra từ thân miệng ý. Tâm suy nghĩ chân chính, miệng nói lời thiện lành, thân đóng góp sẻ chia thì được hưởng quả an vui hạnh phúc. Ngược lại, gieo nhân xấu ác thì bị quả sa đọa khổ đau, không ai có quyền xen vô chỗ này để định đoạt và sắp đặt. Nên có người tốt, kẻ xấu là do mình tạo ra. Do tạo nghiệp gì khiến con người thọ mạng lâu dài, sống khỏe mạnh, và do tạo nghiệp gì khiến cho người chết yểu, thọ mạng ngắn ngủi? Người không tạo nghiệp giết hại chúng sinh thì được mạng sống lâu dài. Người tạo nghiệp sát sinh hại vật, giết mạng sống của chúng sinh, nên bị chết bất đắc kỳ tử do tai nạn gây ra hoặc bị người vật hại lại. Do tạo nghiệp gì thân người được khỏe mạnh, và do tạo nghiệp gì mà thân hay bệnh tật đau yếu? Do nghiệp ác hay hành hạ đánh đập chúng sinh làm cho người đau khổ, nên thọ thân hay bệnh tật đau yếu. Và do nghiệp lành an ủi giúp đỡ, sẻ chia và nâng đỡ người bất hạnh khổ đau qua những tai nạn khốn khó, nên được thọ thân khỏe mạnh vui tươi. Do tạo nghiệp gì mà sinh ra trong gia đình giàu sang sung sướng, có nhiều tiền bạc, tài sản, của cải? Và do tạo nghiệp gì mà sinh ra trong gia đình nghèo khổ, thiếu thốn, khó khăn? Do đời trước biết làm điều thiện lành tốt đẹp, hay bố thí cúng dường, hoặc chia sẻ giúp đỡ người nghèo khổ bệnh tật, nên đời này được sinh ra trong gia cảnh giàu sang sung sướng, có nhiều tiền bạc, của cải. Người ở đời trước do nhân không biết bố thí cúng dường, không biết giúp đỡ người bất hạnh nghèo khó, lại còn hay gian tham trộm cướp, lường gạt của người, nên đời này sanh ra trong hoàn cảnh cơ cực, nghèo đói, thiếu thốn, khó khăn. Do nghiệp gì người sinh ra được thông minh sáng suốt, và do nghiệp gì người sinh ra lại ngu dốt tối tăm. Người đời trước do siêng năng tinh cần học hỏi, tìm hiểu chân lý, ưa thích giúp người được học hỏi hiểu biết, nên đời này được thông minh sáng suốt. Người ở đời trước do lười biếng học hành, không chịu tìm hiểu chân lý, lẽ thật của cuộc đời, lại hay cản ngăn sự học hỏi của người khác, nên đời này bị vô minh tối tăm mê mờ. Phúc báo và nghiệp báo ẩn hiện trong cuộc đời mỗi người. Nó chẳng bao giờ rõ ràng như làm phép toán, nhưng nó cũng chẳng bao giờ mất đi như chưa từng tồn tại. Một người kiếp này làm điều ác sẽ có thể có ba loại kết quả xảy ra. Nếu như ác báo không triệt tiêu hết phúc báo, thì người đó đương nhiên có thể tiếp tục hưởng thụ phúc báo của mình. Người đó sẽ thăng quan lên đến chức vị mà họ đáng được hưởng mới dừng lại, hoặc sẽ kiếm được nhiều tiền đến mức mà họ nên được. Mãi cho đến lúc mà người này đã hưởng hết phúc báo của mình, thì mới đến thời điểm bắt đầu làm ác gặp quả báo. Tức là trong kiếp này, người đó đã hưởng hết phúc báo của đời trước và phúc báo của đời này, sắp đến lúc gặp ác báo. Chẳng qua là chưa đến nên người ngoài nhìn vào nghĩ lầm là không gặp. Nếu như kiếp trước người này làm việc đại thiện đại đức nên phúc báo của họ vô cùng lớn, kiếp này họ có làm việc ác nhưng mà ác báo chỉ bằng một phần rất nhỏ của phúc báo mà người đó làm từ kiếp trước, thì cả đời họ vẫn sống suôn sẻ. Vì vậy ở kiếp này chúng ta nhìn sẽ thấy người này tuy có làm việc ác nhưng lại không thấy bị ác báo. Trong trường hợp phúc báo nên được hưởng sắp hết mà việc ác đã làm lại tích tụ quá nhiều, lúc này là thời cơ ác báo đã chín mùi. Phúc báo kết thúc và người này bắt đầu phải chịu ác báo, như sống thê thảm, đột nhiên bị bệnh tật, tai nạn bất ngờ mà chết, hối hận không kịp. Nghiệp lực tuy không có hình tướng cụ thể, không ai có thể trông thấy được, nhưng nó có sức mạnh chi phối, cuốn hút, hấp dẫn lạ thường. Cũng như gió, tuy không thấy hình tướng ra sao mà nó có thể làm nên phong ba bão táp, cuốn trôi tất cả khi đủ nhân duyên. Nghiệp lực cũng lại như thế. Nghiệp lực và quả báo của việc tự sát. Nếu như có những người trên trần gian không nghĩ về thiên địa sinh ra con người và ân dưỡng dục của mẹ cha mà được một thân thể, là trân trọng biết bao, ân trọng như núi. Ân cha mẹ, ân chúng sanh, ân quốc phương, ân tam bảo và các loại ân tình chưa báo đáp, chưa nhận được lời kêu gọi dưới địa đạo âm phủ, thì tự nguyện quyên sinh, sử dụng các phương pháp như treo cổ, nhảy lầu, uống thuốc độc, nhảy sông để tự tử. Ngoại trừ ra những người mà vì trung hiếu tiết nghĩa mà hy sinh tính mạng, sau khi chết có thể làm thần. Nếu như chỉ vì một oán hận nhỏ hoặc do làm những việc xấu mà phạm tội và bị phát giác ra mà đi tự tử, thì xem xét các tội hình của họ đã vi phạm, chưa dẫn đến phải kết tội chết. Hoặc những kẻ muốn hãm hại và gây họa cho người khác, dẫn đến từ giả ra thật mà chết đi. Những tình huống như trên, thần môn, thần táo quân sẽ áp giải họ đến bổn điện, giam giải đến tù đối khác. Những ma quỷ tự sát này, mỗi khi đến ngày tuất, hợi, hoàn toàn đau khổ giống như lúc chết. Tất cả các cảnh tượng đau khổ căn cứ như lúc chết ban đầu tái xuất hiện lần nữa. Có một số là sau 70 ngày, có một số sau 1 đến 2 năm, hồn phách của họ bị áp giải quay lại địa phương nơi họ tự sát, chịu sự hối hận tra tấn rất khổ sở. Tuy nhiên, họ không được nhận các đồ cúng bái như cơm canh, giấy tiền và vàng bạc. Nếu như những hồn ma tự sát mà biết sám hối, cam tâm ẩn giấu, không xuất hiện hình ma để hù dọa người, cũng không tìm người thế thân loạn xạ. Như vậy, chờ đến lúc người mà do họ gây ra bị liên lụy đã thoát khỏi liên lụy đau khổ, thì thần môn, thần táo quân sẽ áp giải những tội phạm ma đến bổn điện, rồi sẽ chuyển tiếp đến điện thứ hai. Sau đó, kiểm tra lại quá khứ và công đức của họ, gia tăng hình phạt, chuyển đến các điện kế tiếp, đưa đi các địa ngục chịu hình phạt. Nếu như hồn ma đã hiện hồn ma quỷ hù dọa người và có tâm tư muốn tìm người thế thân, hoặc dùng các ngôn ngữ hù dọa hoặc lừa gạt người. Tuy chưa dẫn đến thiệt mạng người, cho dù trước đấy có làm việc thiện, nhưng địa ngục vẫn không cho phép miễn hoặc giảm các hình phạt cho họ nữa. Nếu như sau khi tự tử chết đi, không ẩn giấu, lại hiện hình ma quỷ hù dọa người, dẫn đến thiệt mạng, thì hồn ma đó lập tức bị lính quỷ nhe nanh mặt xanh móc đi đến các địa ngục chịu hình phạt đau khổ. Sau khi đủ 100 ngày, đưa đến A Tỳ đại địa ngục, vĩnh viễn bị dây xích xiềng và treo lên, không được siêu thoát. Quả báo khác biệt giữa khi làm quân lính chết và khi làm cướp bị đánh chết. Tất cả những người lúc sống trên trần gian làm quân lính, trừ khi tuân theo mệnh lệnh đem quân lên chiến trường để đánh giặc và quân thù, nếu như trung thành cố gắng đánh giặc, không bao giờ làm qua những chuyện tội lỗi như hãm hiếp, tà dâm, đốt cháy nhà của bá tánh muôn dân. Những người này tuy bị chết trên chiến trường, thân xác bị phân ly, tan nát, dù cho trước kia đã từng phạm qua lỗi lầm, nhưng trong âm phủ vẫn cho miễn chịu tất cả các hình phạt, vẫn cho phép họ được khôi phục thân xác toàn diện nguyên hình. Từ điện thứ nhất, điểm danh xong, tức khắc giao cho điện thứ 10, đưa đến điểm phước lành, đầu thai thành nam hoặc nữ, suốt đời bình an vô sự, chết nơi an lành. Nếu như là đánh lộn, sát hại nhau mà chết, hoặc là làm cướp bị hành hung đánh chết, những loại người như vậy sau khi chết sẽ bị cộng thêm tội, căn cứ theo những tội đã vi phạm ở kiếp trước, đưa vô các địa ngục để chịu hình phạt đau khổ. Ngoại tình gieo nhân tà dâm. Hiểu My là một nữ doanh nghiệp xinh đẹp, giàu sang thành đạt. Cô cùng chồng là An Vĩ sống hạnh phúc với hai con, một trai, một gái. Chúng thông minh, ngoan ngoãn, nên ai cũng khen họ là đôi uyên ương lý tưởng. Nhưng chính nhan sắc thành công và sự duyên dáng của Hiểu My đã khiến cô phạm phải sai lầm, tự phá tan mái ấm của mình. Trong một lần đi công tác, Hiểu My gặp và quen anh chàng họ Điền. Hai bên nhất kiến chung tình, vừa nhìn đã yêu, cảm thấy vô cùng ý hợp tâm đầu, luyến ái ngày càng sâu đậm. Họ đắm chìm trong lưới tình, thương nhau mê mệt, yêu đến chết đi sống lại. Anh Điền vì muốn có được Hiểu My mãi mãi, nên đã chủ động tìm đến An Vĩ, chồng của Hiểu My, thông báo mối quan hệ mật thiết này và đề nghị An Vĩ hãy ly hôn với vợ anh. An Vĩ về nhà, trong cơn phẫn nộ, đã ra tay đánh Hiểu My trước mặt hai con. Hiểu My bị đánh rất căm giận, kiên quyết đòi ly hôn, nhưng An Vĩ chẳng đáp ứng. Nhờ bạn bè giới thiệu, Hiểu My đã tìm đến tôi. Sắc diện tiều tụy, mặt tái nhợt, khóc lóc kể lại sự tình đã qua. Tôi nghe xong, bảo với cô ta: hiện thời chị không thể ly hôn, bởi vì mối quan hệ giữa chị và anh Điền là tà dâm. Đây là cuộc tình tội lỗi, nếu phát triển tiếp sẽ càng thống khổ nhiều hơn. Vì anh Điền cũng là người đã có vợ, gia đình đang êm ấm, lại còn có một cô con gái nữa. Ngừng một lúc, tôi nói tiếp: chị và anh Điền vì sao động tình cảm nhất thời mà đòi vứt bỏ hết tất cả để kết hợp với nhau? Thế thì quả báo cả hai phải gánh lấy chắc chắn sẽ rất thảm khốc. Nhìn vào ánh mắt hoài nghi của Hiểu My, tôi cảnh báo: có đến với nhau bây giờ thì chỉ trong thời gian ngắn nữa, hai người sẽ phải chia tay nhau thôi. Do chị chưa đoạn sát nghiệp, còn ăn mặn, lại phạm thêm trọng tội tà dâm. Nếu chị không biết ăn năn sám hối, thì sẽ mắc bệnh phụ khoa hiểm nghèo và qua đời khi chưa đến 40 tuổi. Hiểu My nghe nói cả kinh, vội hỏi: tôi gần đây nghe bụng dưới đau lăm râm khó chịu, có thật là tôi sẽ bị bệnh phụ khoa không? Năm nay tôi 36 tuổi rồi, vậy thì làm sao thoát khỏi kiếp nạn này? Chị hãy quay về với phu quân, dốc hết sức thực hiện chu toàn bổn phận làm mẹ, làm vợ. Hãy chăm sóc chồng con chu đáo và phải đoạn tuyệt hẳn, không nên gian díu với anh Điền nữa. Kể từ hôm nay, chị phải tụng 49 bộ kinh Địa Tạng, lo ăn chay, phóng sinh, nghiêm trì ngũ giới, siêng học Phật, tu hành. Hiểu My nghe xong gật đầu nói: tôi sẽ về nhà làm đúng như lời cô chỉ dạy. Nửa tháng sau, Hiểu My mặt mày hồng hào tươi tắn đến thăm chúng tôi. Vừa gặp, cô đã nắm tay tôi và nói: "Hiện tại tôi đã cắt đứt, không còn gặp anh Điền nữa. Chị hãy nhớ kiên trì tụng kinh hồi hướng, dứt ác hành thiện, trì giới tu hành, xem như đổi mới cuộc đời lại hết rồi đây." 2 tháng sau, cuộc sống Hiểu My đã chuyển biến tốt. Hằng ngày chị tụng kinh sám hối những lỗi lầm trước đây và âm thầm hành thiện tích đức. Không những thế, cả nhà chị đã bắt đầu ăn chay học Phật. Cuộc sống gia đình trở nên ấm êm hạnh phúc. Nhờ vậy, các con đều vui khỏe, trưởng thành, thăng tiến. Phần anh Điền, ban đầu không cam tâm bỏ cuộc, không chịu rời xa Hiểu My. Tôi phải giải thích, khuyên lơn, phân tích đủ điều, cuối cùng mới dàn xếp ổn thỏa. Kể lại câu chuyện này, tôi mong rằng các mái ấm trong nhân gian luôn sống hòa thuận, an vui. Hy vọng tất cả cặp vợ chồng sẽ thủy chung, đối với nhau tương thân tương ái. Xin quý vị đừng vì xao động nhất thời mà phát sinh ngoại tình. Quả báo của tà dâm rất đáng sợ, không những người mất nhà tan còn chiêu lấy thảm báo ở địa ngục. Khi khởi tâm ngoại tình hay nuôi dưỡng ý tà là quý vị đang tự phá tan phúc báo hiện có, nghĩa là tài lộc quyền đều bị sạc. Ai cũng tưởng chỉ có sát sinh mới đoạn mệnh, nhưng thật ra tà dâm cũng chiêu cảm lấy các bệnh hiểm nghèo, tán tài, mất phúc lộc và đoạn mệnh. Chưa kể sau khi chết rồi còn vào địa ngục thọ hình chịu khổ. Xin mọi người hãy nghiêm trì giới luật, chẳng nên để ngoại cảnh dụ dỗ. Nếu người đã lỡ phạm vào tà dâm thì ngay nơi đây phải hạ quyết tâm từ bỏ, tha thiết sửa đổi lỗi trước, phát nguyện sám hối, vĩnh viễn không tái phạm. Như vậy mới có thể chuyển đổi vận mệnh mình thành tốt đẹp được.